bị thất bại trong chiến tranh xâm lược. Việt Nam, chính phủ Hoa Kỳ buộc phải ký kết Hiệp định Paris về Việt Nam và rút quân Mỹ về nước.
Dear friends, suffering defeat in its war of aggression against Vietnam, the U.S. government was forced to sign the Paris Agreement on Vietnam and withdraw its troops home.
Nhưng ký Hiệp định Paris không phải là Hoa Kỳ đã từ bỏ mục tiêu tội ác của họ ở Việt Nam, mà chỉ là thay đổi phương pháp để đạt lợi ích Hoa Kỳ, lợi ích mà Hoa Kỳ từng theo đuổi.
But the U.S. signing of the agreement does not mean the change of the U.S. criminal objective in Vietnam. It is only a change in the measures to achieve the interests that the United States has pursued in Vietnam.
Điều này trong một lúc cao hứng, Tổng thống Mỹ Nixon cũng đã công khai thú nhận.
This was publicly recognized by U.S. President Nixon.
Ai cũng biết lợi ích mà Hoa Kỳ từng theo đuổi ở Việt Nam bằng một cuộc chiến tranh hao người tốn của, thất nhân tâm, mà tác hại cho đến nay vẫn chưa chấm dứt, kể cả ở Việt Nam cũng như ở Mỹ, là áp đặt cho miền Nam Việt Nam một tập đoàn thống trị tay sai Mỹ, thực hiện chủ nghĩa thực dân mới của Mỹ, chia cắt lâu dài nước Việt Nam.
It is public knowledge that the United States' interest in Vietnam by carrying out a war costly in human lives and poverty, an immoral and unpopular war, the consequences arising from which have not ended in Vietnam as well as in the United States. These interests are to impose on South Vietnam, a ruling clique, stooge of the United States, to realize U.S. neocolonialism in South Vietnam and to prolong the division of the country of Vietnam.
Phương pháp của Hoa Kỳ để đạt lợi ích của họ, cái gọi là lợi ích của họ, sau khi ký Hiệp định Paris và rút quân Mỹ về nước, là dùng chính quyền và quân đội của tập đoàn Nguyễn Văn Thiệu để tiếp tục chiến tranh.
The measures to achieve U.S. so-called interests after the signature of the Paris Agreement on Vietnam and the withdrawal of U.S. troops is to use the administration and the army of the Nguyễn Văn Thiệu stooge clique to continue the war.
Đương nhiên, theo triết lý của ông Nguyễn Văn Thiệu, thì khi ông ta đã vui lòng bán xương máu của đồng bào cho Hoa Kỳ, thì Hoa Kỳ phải trả đủ đô la, phương tiện và vũ khí.
And naturally, according to Thiệu's logic, once he is willing to sell out the blood and bones of his compatriots to the United States, the United States in return must pay him an adequate number of money, of dollars, equipment and war material.
Và cũng đương nhiên là ông Martin, đại sứ Hoa Kỳ ở Sài Gòn, tiếp tục hành động như là một viên toàn quyền, không khác ông Bunker hay ông Kabulos, bởi vì vai trò chủ tớ ở miền Nam Việt Nam không có gì thay đổi.
And naturally, Mr. Martin, U.S. Ambassador to Saigon, continues to act as a general governor, not different from Mr. Bunker or Mr. Kabaloc, because the role of the masters and the stooges in South Vietnam have not changed in the least.
Vừa bước vào Nhà Trắng, thay Nixon, Gerald Ford đã khẳng định ngay rằng Hoa Kỳ vẫn tiếp tục thực hiện học thuyết đầy tội ác của Nixon ở Việt Nam.
Right after entering the White House to replace Richard Nixon, U.S. new president Gerald Ford affirmed that the United States pursues, continues Nixon's criminal doctrine.
Từ đó đến nay, Gerald Ford đã nhiều lần lên tiếng đòi Quốc hội Hoa Kỳ tăng thêm viện trợ cho chính quyền Nguyễn Văn Thiệu để cho nó có thể tiếp tục cuộc chiến tranh Việt Nam hóa của Mỹ ở miền Nam Việt Nam.
And since then, Ford has on more than one occasion demanded the U.S. Congress to increase military aid to the Thieu clique so that it may continue the Vietnamized war of the United States.
Gần đây, mặc dù rằng là bị chống đối, chính quyền Ford vẫn tiếp tục tìm mọi cách thúc ép một số nước và một số ngân hàng quốc tế thực hiện cái kế hoạch gọi là viện trợ nhiều phía cho chính quyền Nguyễn Văn Thiệu.
And recently, on the face with opposition, the Ford administration has urged on several countries and world banks to carry out the so-called multilateral aid to the Thieu clique.
Hơn 20 tháng qua, với hàng tỷ đô la viện trợ quân sự và nhiều khoản viện trợ chiến tranh khác dưới chiêu bài là viện trợ kinh tế, và thông qua một hệ thống nhân viên quân sự Hoa Kỳ được cài lại làm cố vấn gồm trên 25.000 người, Hoa Kỳ đã thực sự điều khiển chính quyền Nguyễn Văn Thiệu đẩy mạnh không ngừng kế hoạch bình định và lấn chiếm mà họ coi là hai biện pháp chiến lược hàng đầu của cuộc chiến tranh sau Hiệp định Paris, và bằng cách đó đã gây thêm muôn vàn tội ác mới đối với nhân dân miền Nam Việt Nam.
Over the last 20 months, with billions of dollars in military aid and other forms of aid under the so-called economic aid title, and through the over 25,000 military personnel disguised as civilian personnel serving as advisors, the United States has been actually directing the Thieu administration to step up pacification and land grabbing efforts, which they consider as the two major strategic measures for the post-agreement war, thus accumulating so many crimes against the South Vietnamese population.
Với máy bay và bom đạn của Hoa Kỳ, chính quyền Sài Gòn đã không ngừng ném bom, đánh phá các vùng đông dân trong vùng kiểm soát của chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam.
With U.S. airplanes, bombs and ammunition, the Saigon administration has carried out without cease bombings, shellings and strafings against the populated areas in the control area of the PRC.
Mới đây, ngày 16-17 tháng 10, họ liên tiếp đánh phá nhiều khu vực ở Minh Hòa thuộc tỉnh Thủ Dầu Một. Và ngày 24 vừa rồi, lại đánh phá khu vực ném bom đánh phá Sóc Kỳ thuộc tỉnh Tây Ninh, giết và làm bị thương nhiều dân thường.
On October 16 and 17, Saigon airplanes came to bomb and strafe Ninh Hòa into the Mot province. And on October 24, its airplanes came to bomb and strafe Sok Ki area in Tay Ninh province, killing and injuring many civilians.
Dưới sự chỉ huy trực tiếp của những chuyên viên bình định của Hoa Kỳ, chính quyền Nguyễn Văn Thiệu ra sức kìm kẹp hàng chục vạn dân trong các khu tập trung, không có công ăn việc làm, đời sống bị đảo lộn, ngày càng đói khổ, và ở nhiều nơi nạn đói thực sự đang xảy ra.
Under the direct command of the U.S. pacification specialists and experts, the Thieu administration has increased its coercion on hundreds of thousands of population in the concentration camps in South Vietnam, thus leaving no work to make their living, creating difficulties to their life, upsetting their life, and in many places, famine has occurred.
Với sự đồng lõa của Hoa Kỳ, chính quyền Nguyễn Văn Thiệu tiếp tục giam giữ trái phép hàng trăm ngàn người đáng lẽ đã phải được trao trả theo các điều khoản của Hiệp định Paris.
With U.S. connivance, the Thieu administration has continued to detain hundreds of thousands of people who would have been returned under the terms of the Paris Agreement.
Cho tới nay, Hoa Kỳ không ngừng rêu rao rằng họ luôn luôn ủng hộ quyền tự do lựa chọn chính phủ và tôn trọng quyền tự quyết bất khả xâm phạm của nhân dân miền Nam Việt Nam.
Ever since, or so far, the United States has clamored about its support for the South Vietnamese people to freely choose their government and support for their unalienable right to self-determination.
Nhưng trên thực tế, ai cũng biết rằng ở Sài Gòn, từ Ngô Đình Diệm cho đến Nguyễn Văn Thiệu, việc kẻ này bị lật đổ và kẻ khác lên cầm quyền đều do bàn tay xếp đặt của Mỹ.
But it is common knowledge that in reality, in Saigon, the administrations from Diem to Thieu, if this administration is overthrown to be replaced by another administration, these things are arranged by U.S. hands.
Giờ đây, giữa lúc làn sóng đấu tranh của các tầng lớp nhân dân miền Nam Việt Nam trong các thành thị đang dâng cao, đòi đánh đổ Nguyễn Văn Thiệu và phe cánh để nhường chỗ cho một chính quyền chịu thi hành Hiệp định Paris, thì nhiều nhân vật của Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Sài Gòn rất bận rộn, chạy tới chạy lui, hòng lèo lái giúp Thiệu vượt qua cơn sóng gió để có thể tiếp tục làm công cụ chiến tranh cho Hoa Kỳ. Mặt khác, cũng là để sẵn sàng đối phó với tình thế khi không còn giữ Thiệu được nữa, thì cũng có một con ngựa khác để tiếp tục con đường không triển vọng là học thuyết Nixon ở Việt Nam.
Now that the waves of the struggle movement of the urban population are surging up in demanding the overthrow of Thieu and his gang and the formation of an administration which is willing to carry out the Paris Agreement, many officers in the U.S. Embassy are very busy going to and fro in order to help Thieu to extricate himself from the present plight and continue serving as an instrument for the United States in the war.
Rõ ràng là đằng nào thì quá. Xin lỗi.
But also prepare to cope with the eventuality in which they are no longer able to retain Thieu in power and have another horse to serve as the instrument to continue the unhopeful or the desperate path of Nixon's doctrine.
Rõ ràng là đằng nào thì Hoa Kỳ cũng chỉ ủng hộ cái quyền lựa chọn tay sai của mình mà thôi.
Obviously, in any case, the United States only supports its own right of choosing its own stooges.
Được Hoa Kỳ vẽ cho đường đi nước bước, Nguyễn Văn Thiệu một mặt tăng cường đàn áp bằng võ lực, phi tiễn, lựu đạn cay các cuộc biểu tình của nhân dân, cho tay chân đánh bị thương hàng trăm người biểu tình, bắt bớ hàng trăm người khác, đẩy mạnh chiến dịch tịch thu báo chí, đóng cửa nhà in, khủng bố ký giả, mặt khác bày trò xoa dịu dư luận bằng cách ngậm bồ hòn mà gạt một số tay chân thân cận.
Obviously, with the U.S. support and command, the Thieu administration has increased violence, has used tear gas and grenades against the demonstrations, and have arrested hundreds of persons. They have stepped up the campaign of confiscation of papers, shut down publishing houses, terrorized journalists, and have to swallow a bitter pill in removing some ministers.
Trong khi đó, thì chính Nguyễn Văn Thiệu, tên cai thầu chiến tranh của Mỹ, đang bị mọi người đòi đánh đổ, và chính sách của Thiệu cũng tức là chính sách của Mỹ thì vẫn còn nguyên.
Meanwhile, Thiệu, the contractor of war of the United States, whose overthrow is being demanded, Thiệu's policies means U.S. policies have not changed.
Vậy mà mới đây sứ quán Hoa Kỳ ở Sài Gòn lại dám trơ trẽn ra tuyên bố nói rằng Hoa Kỳ không can thiệp vào công việc nội bộ của miền Nam Việt Nam, không tìm cách áp đặt một giải pháp chính trị ở miền Nam Việt Nam, rằng xã hội mà tập đoàn tay sai Mỹ đang ngự trị là một xã hội cởi mở và tự do, rằng chính quyền Nguyễn Văn Thiệu đang vững tin ở lòng trung thành của nhân dân mình, vân vân và vân vân.
Yet recently, the U.S. embassy in Saigon is such brazen as to declare that the United States has not interfered in the internal affairs of South Vietnam. The United States has not sought to impose a political solution on South Vietnam. That the society of South Vietnam, which the U.S.-run ruling clique is now dominating, is a free and open society, and that the Thieu clique is now certain of the loyalty of the population.
Sứ quán Hoa Kỳ còn làm bộ trách móc rằng sao chính phủ cách mạng lâm thời lại lên án họ can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam Cộng Hòa.
And it also pretends to complain why the PRC accuses the United States of interfering in the internal affairs of the Republic of Vietnam.
Thực ra, nhân dân và chính phủ cách mạng chỉ lên án Hoa Kỳ can thiệp vào công việc của miền Nam Việt Nam.
Actually, the population and the PRC only condemn the United States for its intervention in the internal affairs of South Vietnam.
Còn cái gọi là Việt Nam Cộng Hòa chỉ là bản thân chính sách thực dân mới của Mỹ ở miền Nam Việt Nam là sản phẩm của chính sách đó, sinh ra để làm công cụ cho Hoa Kỳ.
And the so-called Republic of Vietnam is only the policy of neo-colonialism itself, is a creature created by this policy and serving as its own instrument.
Cho nên lên án Hoa Kỳ can thiệp vào công việc của Việt Nam Cộng Hòa thì không khác nào lên án một tên ăn trộm thọc tay vào túi đồ nghề của chính hắn ta.
And that's why to condemn the United States for interfering in the internal affairs of the Republic of Vietnam is nothing different from condemning a thief for his thrusting of his hands into his pocket.
Tuyên bố của Sứ quán Hoa Kỳ còn đặt điều vu cáo chính phủ cách mạng và chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và tỏ ý thiết tha hy vọng rằng các cuộc thương lượng sẽ được nối lại với chính quyền Nguyễn Văn Thiệu.
The statement of the U.S. Embassy also slandered the PRG and the government of the Democratic Republic of Vietnam and expresses its so-called earnest hope for the resumption of negotiations with the Saigon side.
Họ làm như là họ không nghe biết gì đến những khẩu hiệu đang vang lên trên các đường phố miền Nam Việt Nam là phải đánh đổ Nguyễn Văn Thiệu vào phe cánh để cho Hiệp định Paris được thi hành nghiêm chỉnh.
They pretend to have heard nothing about the slogans which are now shouted on the streets. The slogans are to overthrow the Thiệu and his gang so that the Paris Agreement can be implemented.
Họ làm như là họ vẫn còn che đậy được nguyên nhân thực sự của tình hình chiến tranh kéo dài ở Việt Nam trước cũng như sau Hiệp định Paris, chính là âm mưu can thiệp, xâm lược và dính líu quân sự của Hoa Kỳ vào miền Nam Việt Nam.
And they appeared to be able, or they pretend that they are still able to cover up the immediate cause of the war, which is the prolonged war before and after the Paris Agreement on Vietnam. The cause is the scheme of intervention, of aggression, and of military involvement of the United States in South Vietnam.
Tình hình, sự phát triển của tình hình cho thấy rằng chỉ có đáp ứng những đòi hỏi đúng đắn nêu trong tuyên bố ngày 8 tháng 10 vừa rồi của chính phủ cách mạng thì mới có điều kiện để giải quyết vấn đề nội bộ của miền Nam Việt Nam trên cơ sở Hiệp định Paris, thực hiện hòa bình và hòa hợp dân tộc.
The developments of the situation demonstrate that only to respond to the legitimate demands in the statement of October the 8th of the PRG can conditions be created for the solution of the internal questions of South Vietnam and the implementation of the Paris Agreement on Vietnam, thus achieving peace and national concord.
Chừng nào Hoa Kỳ chưa chịu chấm dứt dính líu quân sự và can thiệp vào công việc nội bộ của miền Nam Việt Nam, rút hết nhân viên quân sự của Hoa Kỳ ra khỏi miền Nam Việt Nam, chừng nào Nguyễn Văn Thiệu và phe cánh chưa bị đánh đổ, thì rõ ràng là chưa thể có thương lượng nghiêm chỉnh và Hoa Kỳ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về tình hình đó.
So long as the United States refuses to terminate its intervention and military involvement in the internal affairs of South Vietnam, refuses to withdraw its military personnel from South Vietnam, so long as Nguyen Văn Thiệu and his gang have not been toppled, serious negotiations are impossible, and the United States must bear full responsibility for this situation.
Xin mời các bạn nghỉ giải lao, sau đó tôi sẽ trả lời các câu hỏi.
Thưa đại tá, đại tá có lời bình luận gì về cái việc từ chức của ông Hoàng Đức Nhã, tổng trưởng dân vận và chu hồi của Việt Nam Cộng Hòa?
Như tôi đã trình bày trong phần mở đầu, đây là một việc mà ông Nguyễn Văn Thiệu bắt buộc phải làm để có thể một mặt là xoa dịu dư luận của nhân dân thành thị đang đấu tranh đòi phải đánh đổ ông ta, mặt khác là để đáp ứng với yêu cầu của Hoa Kỳ là phải làm sao cho bộ mặt của chính quyền ông ta sạch sẽ hơn một chút.
As I have said before in the statement beginning my press conference, this is an act that Mr. Nguyễn Văn Thiệu is compelled to take in an effort, firstly, to placate public opinion in the urban centers in South Vietnam who are demanding the overthrow of Nguyễn Văn Thiệu. Secondly, to respond to the request of the United States to make the face of this administration a bit more clean.
Như vậy để bớt sự chống đối của nhân dân và đồng thời cũng để dễ ăn nói mà xin viện trợ.
Also to ease the opposition by the population. Also to find ways and means to urge for more aid.
Như vậy thì việc đó chỉ có tác dụng là củng cố cái chính quyền mà nhân dân đang đòi đánh đổ, không có giải quyết được vấn đề gì.
So this act is only aimed at consolidating the present administration which the population are demanding to overthrow. It's not aimed at solving any problem.
Riêng cái trường hợp của ông Nhã đối với trong các trường hợp khác thì như thế nào?
Tôi nghĩ rằng là ông Thiệu đã ngậm đắng nuốt cay mà làm cái chuyện đó vì những mục đích như tôi đã nói.
That Mr. Nguyễn Văn Thiệu have had to swallow a bitter pill to do that for the purposes as I have said already.
Colonel, recently the Republic of Vietnam side accused your side of sabotaging seriously the Paris Agreement on Vietnam by obeying the October 16 order by damaging roads
bridges, what comments do you have?
Mệnh lệnh 10 ngày 15 tháng 10 năm vừa rồi của Bộ Chỉ huy các lực lượng vũ trang nhân dân giải phóng là nhằm có những hành động để báo cho Hoa Kỳ và chính quyền Sài Gòn hiểu rằng họ không có thể dùng biện pháp quân sự để phá hoại những mục tiêu đấu tranh của nhân dân miền Nam Việt Nam mà Hiệp định Paris đã xác nhận.
The October 15 order of the High Command of the People Liberation Armed Forces of South Vietnam aimed to tell the United States and the Saigon administration that they cannot be successful in using military measures to sabotage the objectives of the struggle of the Vietnamese people, which have been recognized by the Paris Agreement.
Trong tình hình mà Hoa Kỳ và chính quyền Nguyễn Văn Thiệu không chịu thi hành hiệp định, không ngừng phá hoại, ngừng bắn, thì việc các lực lượng vũ trang nhân dân giải phóng phải dùng những biện pháp quân sự để cho họ, để làm thất bại chính sách phá hoại hiệp định của họ, thì đó là một điều chánh đáng.
When the United States and the Nguyễn Văn Thiệu administration continue to refuse the implementation of the Paris Agreement, continue to sabotage the ceasefire in South Vietnam, the fact that the People Liberation Armed Forces are compelled to take military measures in order to fail the policy of sabotage of theirs is a legitimate action.
Và cần thiết.
And also necessary action.
Thất bại của những kẻ nào chưa chịu thấy thực tế và chân lý ở miền Nam Việt Nam rằng chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam là người đại diện chân chính duy nhất của nhân dân miền Nam Việt Nam.
That is a failure of those who fail to realize the fact and the truth existing in South Vietnam, namely the Provisional Revolutionary Government of the Republic of South Vietnam is the sole legitimate representative of the South Vietnamese people.
Bởi vì nếu họ cứ tiếp tục như vậy, thì rõ ràng là ngày họ sẽ càng bị cô lập.
If those continue to do so, they will become more and more isolated.
Can propose a stop for now if you do not have any further questions.
Tôi xin kết thúc và cảm ơn các bạn.